Vì tôi nói là sao? Đây là cái buổi nói pháp đầu tiên của cái thiền thất ba tuần của mùa hè. Chào quý vị. Lúc đầu mà bắt đầu cái thiền thất nó khó, nó khó khăn lắm. Tại gặp nhiều cái thử thách lắm. Thứ nhất là cái việc không quen, cơ thể cũng không quen ngồi cả ngày như vậy. Và cái tâm mình nó khó chịu không, mà cái thân mình nó còn đau đớn nữa. Thường thường phải tốn chừng 3-4 ngày mới bắt đầu quen. Nổi trong vài ngày sau nó sẽ rất rất nhiều cái thử thách cho chúng ta. Cái thiền thất là một cái phương pháp luyện thiền rất là gắt gao, thành ra nó khó khăn lắm. Không biết cái vì sao như cái cơ thể thầy nó ê ẩm, nó phải như vậy. Tại thầy nói có một người hồi trưa đó nói là cái cơ thể nó đau là để nó thế cho cái việc chữa bệnh. Cái thiền nó một cái cơ hội để mà tự chữa bệnh, nó rất rất là tuyệt vời. Nhất trong cái thiền thất, cái việc sẽ chữa rất nhiều bệnh. Tại sao cơ thể nó đau đớn, nó đau chân lưng nó nhức, nó mỏi? Tại vì cái cơ thể cái vị đang kháng chiến với những cái vi trùng, nó đang trong cái cơ thể cái vị đó, những cái cổ, cái chỗ mà nó bị nghẹt trong cái lưng, cái vai, cái chân, cổ chân, đầu gối, những cái chỗ đó nó sẽ giúp quý vị chữa những cái chỗ bệnh bị nghẹt, khí nó nghẹt khác ở chỗ khác. Ai đang mắc gì không? Không có cách nào khác. Chúng ta tu cái pháp môn thiền này theo những tổ sư đã dạy như vậy. Mình dám đương đầu cái khó khăn, không có cần chạy quanh chạy co. Không phải ai cũng làm được. Thường tới giờ cái thiền thất ấy, khoảng chừng vài năm mới dám nhập cái thiền thất từ đầu chí cuối. Tại vì cần rất nhiều thời giờ để chuẩn bị. Không có cách nào khác hết. Thì cái cách mà chúng ta tu như theo cái truyền thống của thiền tông đó, là giúp quý vị, là khuyên quý vị nên chịu đựng cái khó chịu, cái đau đớn trong người. Vì như vậy sẽ chữa bệnh cho quý vị, rất tốt cho quý vị. Không những nó chữa bệnh cho quý vị, mà còn chữa cái tâm quý vị nữa. Nó bớt cái tạp nhạp trong cái đầu của mình. Ngồi càng ngày càng lâu thì cái đầu nó càng ngày nó càng sạch, nó càng trống. Bởi vậy những tổ sư nói ngồi lâu sẽ nhập định. Ngồi lâu sẽ nhập định, cứ ngồi lâu tự động nhập định. Không cần phải suy nghĩ là mình cần làm gì. Quý vị không cần ngồi thiền mà cần suy nghĩ là mình làm sai, mình làm đúng, hay là bao lâu rồi mình mới nhập định này nọ. Thầy đã từng qua những giai đoạn cho quý vị rồi, thầy nói rất giản dị tóm tắt quý vị: ngồi lâu tự động nhập định. Chỉ ngồi lâu tự động sẽ nhập định thôi, không cần biết gì hết. Cô giờ được còn có 45 phút rồi. mình lần này, năm nay mình sẽ làm rất đàng hoàng, mình sẽ đi đúng giờ. Nãy mình bắt đầu bằng cách mình nói về cái thiền tông là cái gì. Có vài người mới, thành ra chắc muốn biết một tí. Những người mà đã biết học thiền tông, biết thiền tông gì rồi thì nên giúp thầy giơ tay lên để mà góp thêm ý kiến. Phải không Quang Ngân? Năm thứ năm là phải không? Cái bà này là bà là rất là kinh nghiệm. Có đi, có hai cái cậu em bé đang ngồi ngay giữa phòng đó, rất ngồi, họ đang rất thích thú để học về cái thiền. Cái thiền là cái gì? Cái thiền tông nó được bắt đầu bài ngài Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài sáng lập ra bên Yên Bê Ấn Độ. Có ai biết cái chuyện đó? Cái thiền tông mà chúng ta mà đang tu này là thầy học từ cái pháp của ngài Tiên Hóa với mấy cái tổ sư người Tàu. Thì ra cái thiền tông nó bắt đầu từ cái gốc của ngài Thích Ca Mâu Ni Phật, nó dạy cho là truyền cái pháp môn, cái thiền tông này cho người vị tổ của chánh pháp đầu tiên ấy là Ngài Mahakayip. Sau khi mà Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật truyền cái thiền tông cho Ngài Mahakayip, thì khi mà truyền xong cái pháp môn thiền tông rồi, Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật mới tuyên bố, Ngài nói là tôi đã mới truyền một cái pháp môn này cho cái vị sơ tổ Ngài Mahakayip. Tôi mới truyền cái tâm ấn chứ mà cho học trò của tôi, đệ tử của tôi Mahakayip. Cái thiền tông được truyền bởi cái tâm ấn. Tâm ấn nghĩa là sao? Tâm ấn là cái gì? Cái pháp này là cái pháp á, là cái pháp ngoại giáo, ngoại giáo biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Cái pháp này nó như vậy đó, cái thiền tông như vậy đó, cái tâm ấn là vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Như vậy xong, thầy nói xong rồi. Cái này là cái tâm ấn. Hôm nay thầy giảng quý vị biết một việc, ai cũng nói quanh nói co về cái chuyện này hết. Tối hôm nay thầy nói cho quý vị nghe về cái ý nghĩa của cái âm tâm ấn là cái gì. Có nghe không? Nhiều người đọc sách thiền nhiều lắm. Nhiều người đọc rất nghiên cứu nhiều cách sách thiền. Người ta hỏi cái tâm ấn này là sao? Là ngoại giáo biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Cái đó là cái gì? Cái đó là tâm ấn. Thì đọc cái này quý vị hiểu không? Cái này là hiểu không? Ông thầy này nè, ông nghiên cứu về thiền dữ lắm. Thôi, con giảng cho thầy nghe, ngoài giáo biệt truyền là gì, bất lập văn từ là gì, sự kiện nhân tâm là gì, kiến tâm thành Phật là gì? Cái này á, tôi đi từng đôi, từng cặp. Đi từng cặp. Đức Phật mình dùng những cái chữ như vậy, nó có những cái ý nghĩa đặc biệt. Chứ Phật nói khơi khơi. Cái lời Phật dạy nó rất là tuyệt vời. Mỗi cái chữ mà Ngài dùng nó có cái ý nghĩa đặc biệt của nó. Không bao giờ thừa một chữ mà không bao giờ thiếu một chữ. Thế nên cái lời Phật dạy phải hiểu từng chữ. Cách mà thầy nhìn cái này, nhìn hai cái cặp. Cái hai câu màu đỏ, hai câu màu xanh. Thứ nhất á, ý nghĩa như vậy nè. Ngoại giáo biệt truyền có nghĩa là Đức Phật đã từng giảng kinh rồi. Là kinh. Cái giáo là Đức Phật đã từng giảng lâu rồi. Nhưng đều cái thiền tông đó, cái dạy thiền tông đó, cái lời chữ dạy thiền tông đó, nó ngoài cái những cái giáo lý. Bởi vậy mới không lập văn tự.
Có nghĩa là cái thiền tông này không có tạo thêm cái ngữ vựng, không tạo thêm cái kinh điển mới, không có dạy gì mới hết đó, không có dạy gì kinh điển gì mới hết đó. Tất cả những cái giáo lý của Phật giáo đã trong những kinh điển rồi, không cần phải kinh điển mới. Cái này nó ở ngoài cái giáo lý. Tại sao ấy? Tại vì nó không thể dùng cái văn tự để mà giảng được. Tại vì không thể nào dùng cái văn tự, cái lời nói, cái ngôn ngữ để mà giảng nó được. Hiểu chưa? Mới gọi là tấm ấn. Thấy rõ ràng không? Cái này dùng cái tâm mà dạy, chứ không phải là dùng cái ngôn ngữ mà dạy. Dạy về cái tâm, chứng nhận về cái tâm. Có ai có thắc mắc về cái chuyện này không? Thì ra cái chữ mà tiếng Anh ta dịch ra là không có lệ thuộc vào. Cái chữ lệ thuộc này nó trật. Cái chữ mà chính xác là chữ lập. Lập có nghĩa là thành lập, thiết lập. Okay. À. Cái lập này á, có nghĩa là mình đang thành lập, mình đang thiết lập. Cái mà tôi đang dạy, Đức Phật đang dạy cái pháp môn này, nó không cần cái văn tự. Nói cách khác, nếu như quý vị nghiên cứu về thiền mà quý vị chỉ đọc sách thôi, quý vị không thể nào hiểu được cái thiền là cái gì. Rõ ràng không? Khi thầy bắt đầu thiền, học thiền, lúc đó là dạy thiền, thì có nhiều người ta vào, những người Việt Nam á, ta vào ta hỏi mình, bạch thầy, cái thiền nói như vậy nghĩa là sao? Rồi đó thầy sợ lắm, tại vì họ hỏi dùng những chữ mình không hiểu gì hết. Họ đọc rất nhiều sách thiền, thầy dùng những chữ đó để họ hỏi mình đâu bao giờ đọc, làm sao mình biết được. Thời buổi nay cũng vậy, cái gì biết không? Những người mà thầy mà dạy thiền đó, thường thường lâu lâu thỉnh thoảng có một người vào, một vài người Việt Nam, người Hoa vào hỏi là tôi bạch thầy cái thiền các tổ sư dạy cái câu đó nghĩa là sao? À, dùng những danh từ trong những sách thiền đó ra hỏi mình đâu có hiểu được cái gì đâu. Bây giờ thầy cũng sợ nè, tại sao vậy? Tại thế, cái này là tại vì nó mình không cần chữ, mình không cần biết hiểu cái chữ đó là gì hết. Tại nó không cần chữ, cái thiền tông này không cần chữ mới hiểu được thiền. Thầy nói cái này để là học trò thầy nó sắp thọ cụ túc giới rồi. Thầy nói họ sẽ gặp những cái trường hợp như vậy. Thầy có người vào gọi là nạn vấn, là người ta phải làm khó làm dễ, hỏi những đồ hóc búa, cô hóc búa cho mình. Thiệt ra mình nói là cái đó không cần thiết. Tại sao vậy? Họ đi trật đường rồi. Thầy nói cái người mà hiểu thiền không cần phải cần hiểu tất cả những cái chữ đó. Nghe rõ ràng không? Những cái người mà vào hỏi khó mình, làm khó làm dễ, mình hỏi những chuyện khó khăn để chứng tỏ người ta biết cái sách là đọc sách thiền nhiều hơn mình đó, là những người không hiểu về thiền. Những cái người mà hỏi đó là người hoàn toàn không hiểu gì về thiền, phải hỏi những câu như vậy. Thỉnh không cần phải sợ. Cuối cùng là một cái biệt truyền. Biệt truyền nghĩa là sao? Cái truyền là nghĩa là thầy dạy cho người học trò. Như Ngài Thích Ca Mâu Ni truyền cho Ngài Maha Ca Diếp. Cái biệt truyền có nghĩa là người đầu tiên mà chuyện nó xảy ra là giữa Ngài Thích Ca Mâu Ni và Maha Ca Diếp. Sau đó Ngài Maha Ca Diếp truyền lại cho Ngài Ananda. Mới gọi là tâm ấn. Họ cái biệt truyền của cái tâm ấn này. Quý vị không biết cái gì hết á. Lúc quý vị hiểu thiền rồi quý vị sẽ biết. Nếu quý vị, khi quý vị hiểu cái thiền á, thì quý vị sẽ hiểu cái tâm ấn là cái gì. Mà quý vị chỉ hiểu thiền á, không thể nào giảng cho quý vị được. Tại nó bất lập văn tự, nó không thể nào, không thể dùng cái chữ mà nói được. Quý vị biết hoặc không biết thôi, chứ không thể nào giảng gì hết được. Không thể nào giảng được. Cặp thứ nhì. Câu đối thứ nhì là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Thầy nói quý vị nghe, chưa bao giờ ai giảng tường tận bốn câu này cho quý vị nghe như vậy đâu. Trực thị nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Giảng cho quý vị nghe. Kiến tánh là cái gì? Kiến tánh là cái gì? Cái tánh này là cái Phật tánh của mình. Quý vị đã có sẵn cái Phật tánh rồi. Nhưng cái hai đứa nhỏ này á, nó có cái Phật tánh như mình vậy, nhưng mà nó muốn nhìn cái Phật tánh. Nghĩa bây giờ nó chỉ muốn coi nó muốn nhìn cái video game cho nó muốn nhìn cái tánh. Cái tánh là cái gì? Là cái mà quý nhất mà quý vị có trong cuộc đời này. Không có cái gì nó quý báu. Không phải tiền, không phải tình thương, không phải nổi danh vọng. Tâm bơi đức mới, những cái tổ sư mới nói là quý vị phải tìm những cách mà nhìn thấy cái kho tàng của mình đó. Cái đó mới là quan trọng nhất. Cái mà quý vị giàu á, cái vị có rồi mà quý vị không biết nó thôi. Còn lo chạy đi làm tiền không à. Tụi bấy các con á, là có một cái kho tàng vô giá. Thầy nói cho các con nghe, các con mà thấy được cái Phật tánh của con, ok, không cần đi học nữa. Nhỏ nó rơi gây nó, nếu như mà tôi thấy được cái tánh của tôi, tôi không cần đi học, là vì tôi muốn tìm cái tánh, tôi không cần đi học nữa. Quá tốt, quá quý báu. Rồi sau khi mà thấy cái kiến tánh rồi, thầy nói các con có quyền chơi tất cả video game các con muốn. Thì thầy thấy thầy nói là các con nhóc này mà nó thấy kiến tánh một cái, nó không cần đi học, nó không cần ăn, nó không cần ngủ, nó muốn chơi nó chơi, muốn đi làm gì nó làm. Tại sao vậy? Tại vì nó thành Phật rồi. Tại sao vậy? Sau khi quý vị thấy cái tánh mình rồi, cái Phật tánh mình rồi, quý vị thành Phật ngay lập tức. Thành Phật này có nghĩa là giác ngộ chứ không phải thành Phật đâu. Cái này là cái người phàm phu, mấy ông thầy, mấy ông thầy Nhật đó, ông nói là thành Phật này, ông nói là tụi bay thành Phật, cái đó là ông dù quý vị, nó tầm bậy. Cái thành Phật này thì có nghĩa nó là quý vị giác ngộ chứ không phải thành Phật đâu. Cái thành Phật này nghĩa là giác ngộ, chứ còn lâu cái việc thành Phật. Cái việc còn ham chơi video game, những thằng nhóc này còn lâu mới thành Phật. Bây giờ nhỏ nó, bây giờ thầy mà nói, bây giờ thầy giảng tôi nghe rồi, bây giờ tôi muốn thành Phật cho tôi muốn thành giác ngộ nữa. Thấy không? Tại vì quý vị thấy, một khi biết cái Phật tánh, biết cái giác ngộ, biết thành Phật rồi, quý vị thấy, ngay đứa con nít còn nói, bây giờ tôi muốn thành Phật, tôi muốn làm cái chuyện nhỏ. Phải không? Khi quý vị thành giác ngộ, quý vị không cần phải đi học và trường học, quý vị không cần phải đi làm. Nếu quý vị có thể dạy thiền, quý vị có thể người ta sẽ tới đưa tiền cho quý vị xài. Quý vị cần đồ ăn của trời đó, tới cúng đồ ăn chứ quý vị. Họ quý trọng như vậy, quả trời nó quý trọng mình như vậy, họ tới cúng đồ ăn cho mình. Nó lớn như vậy, cái giác ngộ nó lớn cái đồ như vậy đó. Sau khi cái vị giác ngộ, cái vị không cần phải làm việc nữa. Quảng Ngâm bây giờ gật gù. Bà nói bây giờ tôi không cần phải nấu ăn nữa. Đúng, không cần nấu nữa. Người ta sẽ tới nấu cho mình. Không ai cho bà nấu ăn nữa. Muốn gì được đấy. Một tay ôm một trái mít. Thầy nói bà nói những cái chùa Nhật á, ta nói là tôi không cần tu mà tôi thành Phật rồi. Là tại vì họ theo cái câu này. Là nó cái người mấy cái tổ sư người Nhật đó, người ta qua Hoa, người tức tàu ta học xong ta về, ta nói là ta bất chước người Hoa nói là cái thành Phật đó, thành Phật là thiệt ra họ cũng hiểu cái thành Phật này thiệt ra chỉ là giác ngộ chứ không phải thành Phật. Cái giác ngộ với Phật với thành Phật đó, cái Phật quả nó xa nhau lắm. Nó rất là xa. Thì cái giác ngộ nó quan trọng lắm, nó lớn dễ sợ lắm. Ai thắc mắc gì không? Khả năng bà nói là mấy người Nhật ta nói là tôi là Phật sống rồi. Có nhiều người đó, Việt Nam này người ta hầu người Nhật để nói tôi là Phật sống. Nếu quý vị thiệt sự Phật sống, quý vị không bao giờ nói cái câu đó đâu, không bao giờ tự xác nhận mình là Phật sống đâu. Tự quảng cáo mình làm cái gì? Mình đã Phật sống rồi, tự động ta tới ta cúng dường cho mình, ta đưa tiền đưa xe cho mình xài, cần gì phải nói làm cái gì? Đâu cần nói, nó tự động nó tới. Đấy, từ nhỏ nó cũng hiểu nữa. Mấy người lớn nó không có đâu, mấy từ nhỏ nó không hiểu thôi, chứ còn từ tôi có nhiều chuyện quan trọng phải làm, như phải đi làm việc, phải làm tiền nữa đó. Cái câu, cái thiền tông, cái mục tiêu tối thượng của thiền tông là giúp quý vị thấy được cái Phật tánh quý vị, để quý vị giác ngộ. Cái thiền tông ở chân nó thôi à, giúp quý vị thấy cái tánh để quý vị được giác ngộ, đắc giác ngộ. Chúng tôi dạy quý vị thiền để giúp quý vị thấy cái Phật tánh của quý vị, để quý vị trở thành giác ngộ. Không có một mục tiêu nào khác. Rõ ràng không? Thành phải học thiền, luyện thiền, thiền thất có nói đó. Chừng nào tôi mới thành Phật được? Ai thắc mắc gì không? Đừng nghĩ mấy người Hoa họ không có thực tiễn như người Tây phương, giống như cái người xứ này mình ở, cái người xứ Mỹ này nó có đi đâu làm gì có mục tiêu đàng hoàng, đúng không? Làm tôi phải làm bao nhiêu tiền tôi mới làm chứ, trả lương bao nhiêu tôi mới làm. Quý vị đừng tưởng cái này là người nước Mỹ mới là theo cái mục tiêu. Ngay lúc mà Đức Phật mà dạy này, bên Ấn Độ là cái tâm thần là như vậy rồi. Để làm thiền nó phải có cái mục tiêu đàng hoàng, đâu có liền khơi được. Quý vị ngồi 5 phút, chẳng quý vị ngồi thiền 5 phút thì mục tiêu mình cũng là để mà thấy cái thánh và đắc giác ngộ. Mỗi lần quý vị ngồi xuống thiền là quý vị trồng cái nhân duyên để thấy cái Phật tánh của mình và đắc giác ngộ. Để nó nói về cái thiền tông đại thừa nữa chứ, chứ không phải thiền tông. Cái thiền tông tiểu thừa nguyên thủy nó khác. Cái mục tiêu của họ không phải để thành Phật, không phải để mà giác ngộ. Cái này cái đặc sắc của cái thiền tông của đại thừa mình đó, là mình tu cái này để thành Phật, không có mục tiêu nào khác hết, để đắc giác ngộ. Ai thắc mắc gì không? Thầy nói đáng, thầy sắp nói đó là đừng có hỏi thầy, tại vì thầy muốn nói cho nó xong đúng một giờ để thầy ngừng lại, thầy đi nghỉ. Mấy ông thiền sư là dạy đúng một giờ xong đứng dậy đi ra để mình sửa soạn cái bài giải dạng giảng tiếp, không cho tôi hỏi tầm bậy được. Để thành Phật, để mà kiến tánh thành Phật. Yeah. Chúng tôi thiền, mình biết cái chỗ người khác ra sao, cái chùa mình học thiền á, để mình kiến tánh mình thành Phật. Thầy nói thẳng vậy luôn. Thầy muốn phí thì giờ quý vị, cái thiền của thầy chừng đó thôi. Nếu mà không thích cái này thì nên học phải tới cái chùa khác mà học pháp môn thiền. Nếu quý vị muốn thành Giê-xu này là thì không nên tới chùa này. Ai đang mắc gì không? Có một câu hỏi quý vị phải hỏi, không ai hỏi hết, tay đang ngồi đợi hoài mà không ai chịu hỏi. Câu hỏi, tại sao Đức Phật nói là thành Phật mà thầy giảng là giác ngộ? Tại sao vậy? Hai nhân từ nó khác nhau, hai cái nó khác nhau. Tại sao vậy?
Thành Phật là phải qua một quá trình dài, cố giúp chúng sanh như là nỗ lực công đức khác nhau. Dù cái giác ngộ đó mà ấy là phải làm thành
nghiệp. Tại một khi cái vị giác ngộ rồi đó, thì cái vị sẽ thấy được giống như Phật. Thấy được cái gì? Quý vị thấy được cái sự thật của cuộc đời này. Sự thật này, sự thật, có một sự thật thôi. thành vì thấy một sự thật đó, cùng một sự thật với Phật, thành có thể nói là thành Phật được. Ý nghĩa là như vậy. Ừ, đúng. Ai thắc mắc gì khác không?
Thầy con có cái thắc mắc là cũng cái thời, ví dụ bây giờ thầy dạy năm cái ngược rồi, mà có hai người là một người thấy, bốn người không thấy. Vậy thì có phải là tại cái người đó chưa có đủ chín mùi cái sự mà tiến hóa của họ, còn trong cái đời trước họ chưa có đủ phước hay chưa có đủ tiến bộ về tiến hóa, cho nên họ chưa thấy phải đời khác.
Nhân duyên chưa chín. Bây giờ cũng giảng một cái bài học cùng học cho mọi người, nhưng đều nhân duyên mỗi người nó khác nhau. Nhưng nhân duyên chưa đủ thì không thể nào mà thành Phật, không thể nào mà hiểu được. Chịu thôi. Cái thành Phật này có nghĩa là thấy được cái sự thật của cái thế gian này. Rõ ràng như vậy, có một cái sự thật mà quý vị bây giờ chưa thấy được. Quý vị chưa thấy được cái sự thật này, thầy phải dạy quý vị phương pháp để mình nhìn cái đó, thấy được cái đó. Cuối cùng, trực chỉ nhân tâm. Nghĩa là sao? Cái mà kiến thân thành Phật, một cái chuyện nó không thể nào nó lớn hơn cái đó hết. Khi mà quý vị làm được như vậy, quý vị không còn khổ nữa. Hết khổ. Chỉ còn thấy cái sung sướng thôi, còn thấy cái sướng thôi, không còn khổ. Nghĩa là sao? Trực chỉ nhân tâm nghĩa là sao? Trực chỉ nhân tâm nghĩa là sao? Bây giờ mấy đứa con nít, đứa nào cũng muốn học thiền hết rồi. Nghĩa là sao? Bởi vì cái lời dạy nó hay. Trực chỉ nhân tâm không thể nào dịch ra tiếng Anh được, bởi vì khi mình học á, học cái pháp, học cái chữ Hoa hay chữ Việt Nam á, nó có ý nghĩa hơn. Dịch ra tiếng Anh nó mất cái dịch, đáng lên dịch chính xác hơn. Cái nhân tâm là cái gì? Một khi người Hoa mà dùng cái chữ nhân á, cái Việt Nam dùng chữ nhân nghĩa là sao? Người gì? Tại sao khi mình dùng chữ nhân nghĩa là gì? Hả? Cái tiếng Việt mà khi dùng chữ nhân nghĩa là gì? Hả? Nghĩa là gì? Người gì? Cái người này là cái người phàm phu. Tại mình đâu có gọi Bồ Tát đâu, đúng không? Đâu có gọi là người đâu. Bồ Tát mà gọi Bồ Tát Đạo Hoàng chứ, đúng không? Đâu có gọi là người được. Cái người là người phàm phu. Cái người á, cái người phàm phu, cái tâm người phàm phu đang còn bị mê muội. Nghe rõ không? Khi mà nói cái nhân tâm này, cái tâm bị mê muội. Nghe rõ ràng không? Cái mê muội thầm không thấy được cái sự thật, mới không thấy được cái kiến tánh, không thấy được cái sự thật. Bốn cái câu này nó tuyệt vời, giảng rất là rõ ràng, thiền thông rõ ràng, không thể tưởng được. Cái tâm mình nó bị che lấp, thành ra mình không thể nào thấy sự thật được. Thành phải sao bây giờ? Chỉ tới cái nhân tâm, chỉ tới cái chỗ mà đang bị mê muội, hiểu chưa? Rõ ràng không? Tại cái tông chỉ của thiền tông á là phải chỉ cái chỗ cái vị đang bị, cái chỗ cái vị không thấy. Có ai nói về cái giáo lý không? Hả? Trong bốn câu này Đức Phật dạy đó, cái thiền tông đó, này là thiền tông nha, cái trực chỉ, cái này là cái tông chỉ của thiền tông đó. Ở đây có ai chỗ nào nói mình phải học kinh? Cái tâm này là cái tâm với cái tánh nó khác nhau, cái tâm với tánh nó hoàn toàn nó khác nhau. Cái tâm là cái tâm mê muội, cái tánh là tánh giác ngộ. Mê tâm giác tánh. Hiểu không? Thì cái tâm mình là cái tâm mà mê muội, cái tánh là cái tánh giác ngộ. Thành ra vì cái tâm nó bị mê muội thì mình không thấy được cái tánh giác ngộ của mình. Thành người thầy thiền sư ta nói là quý vị đang bị mê muội chỗ này nè. Là quý vị không có thầy, quý vị ngồi đó. Mấy ông thiền sư, ông ngồi ông tu trong trên núi, trong cái vực thẳm. Ông ngồi ông nhìn ông tu ông thiền ngoài bỗng nhiên ông thấy được. Tại ngồi thiền như lâu thì thấy được mình mê muội chỗ nào. Trực chỉ này là mình ngồi đó, hoặc là có người chỉ. Tại sao trực chỉ có nghĩa là ngồi thiền? Mỗi lần cái việc ngồi thiền cái tâm nó chạy loạn sang ngầu hết. Thì cái vị thấy ngay cái chỗ mình đang loạn chỗ nào. Thì quý vị thấy không? Quý vị thấy cái người bắt đầu học thiền nói, ủa thầy ơi, thầy con ngồi thiền, tại sao thầy con tôi nó náo loạn, tâm con nó náo loạn. Người ta cái thang nó, ủa cái pháp môn thầy, sao mà con ngồi xuống con xếp bàn một cái tâm con nó nao nao, nó ồn ào, nó la hét, còn nó la trọng. Thầy nói, ủa thì cái đó là cái chuyện tự nhiên, nó phải la nó hét, nó thấy được nó la nó hét nhé. Cái tâm mình nó năng động. Thầy đâu cần nói đâu, cái gì tự động thấy là cái tâm mình nó nhảy tưng 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 à. Thang, trời sao nó đau dữ, sao nó nhàm dữ sợ vậy. Đúng không? Nó rõ ràng, nó trực chỉ thấy cái tâm mình, cái gì ngồi xuống cái tâm nó nhảy tưng tưng rõ ràng, nó tự mình tự nhìn đấy. Ai thắc mắc gì không? Bởi vì bà hỏi cái Phật tánh mình đó, ở trên cái cơ thể mình ở đâu? Thôi cho thầy một tí thì giờ thầy nghiên cứu đó. Cô nói làm sao mà cái đâu mà đâu có chỗ nào đâu. Thầy nói đúng rồi, thôi chắc thầy không cần đi nghiên cứu nữa. Xong rồi, cô trả lời giùm rồi. Cô nói là ở cái Phật tánh ở ngoài, mình phải chụp nó xong rồi để vào trong mình, mình đầy đủ hết. Thầy nói chắc vì vậy mà cô từ Mỹ tới cơ thì qua Mỹ để cô chụp cái tâm. Cô tới Mỹ để cô tới cái chùa để cô chụp cái Phật tánh ở chùa xong cô để trong đầu cổ. Còn bây giờ thì cần phải tới chùa thường xuyên hơn tí nữa mới chụp được. Ok, tới chùa tìm cái Phật tánh nó khó tìm, khó thấy lắm ạ. Tâm nó ở đâu? Cái tâm mà nó bị mê muội nó ở đâu? Hả? Quý vị, bây giờ thầy nói cái tâm mà giác ngộ quý vị không biết tâm mà giác ngộ ở đâu không? Cái giác ngộ quý vị không biết ở đâu? Nhiều thầy chắc chắn thì quý vị biết cái tâm mà mê muội quý vị biết ở đâu chứ gì? Phải không? Hử? Cái khu ổn ổn? Cái tâm mà mê muội nó ở đâu vậy? Cái lục căn. Nếu lục căn thì cái người mà bị mù tức là không bị mê muội hả? Thì hoặc là người bù không bao giờ sẽ luôn luôn bị mê muội, ta không thấy được. Cô nói cô có hai con mèo, một con mèo nó điếc á, thì nó có vẻ an nhiên tự tại hơn. Bây giờ cô này cô khôn rồi, cô nói bị chợ quê, cô nói bây giờ cái chắc chắn nó ở trong cái tâm mình á, trong trong cái thân mình á. Ở đâu? Hả? Ở đâu? Như là mình đang nói chuyện cái tâm mà tham tiền của mình đó, cái tâm mà thèm ăn ăn mít đó, nó ở đâu?
Là cái tâm thầm thu thầy.
Nó ở đâu? Cái cô đó cô nói á, cô nói ăn tâm ở đây nè. Cái cô này khôn dễ sợ. Thầy đồng ý. Tại trước thì thấy bổn Phật nằm không có đầu hết á. Mà này khôn dễ sợ. Tôn Phật mà không có chân có. Chắc chắn cái đó đúng. Còn như này sao? Có Phật mà có đi mà không? Có. Không ai giảng thì biết cái tâm nó mê muội nó ở đâu hết đó. Thành thật nói cái việc kiếm có chỗ nào hết đó. Ok. Không có chỗ nào nói tâm ở đâu hết đó. Phải tìm được cái chỗ cái tâm nó mê muội đâu hết đó. Để chịu. Tím ra. Tại sao? Tại nói nếu cái việc mổ cái đầu mình ra, ok, mình kiếm, mình moi thử chỗ nó có chữ tâm, có chỗ nó có, không có chỗ nào nó nói cái tâm mê muội nó ở đây này, cái địa chỉ ví dụ trong này nó không có cái địa chỉ nơi, tìm có chỗ, ông này ông nói không có gì thật hết á, tại ông này ông nói tất cả cái gì thấy đều nó giả hết, hoặc cái dao cũng được nữa. Thầy đang sắp chứng minh cho quý vị biết là cái này nó không phải giả đâu. Get out. Thầy đang sắp chứng minh cho ông này thấy sẽ quắn cái này vào đầu ông á. Quý vị đồng ý không? Ông này ông nói là cái ông tôi thấy là không phải là thật. Mà cái mà tôi có cảm giác của tôi không phải là thật. Thầy nói, tôi đánh ông, tôi coi thử ông có thật hay là giả. Thầy ông nào nói, tôi tin là tôi chỉ, nó không phải là thật, mà tôi chỉ tin nó thật thôi. Thầy nói thẳng là vậy. Ông nghĩ rằng cái mà tôi đánh ông, cái đau đó không phải là thật hả? Ăn cái mít, nó không phải cái mùi vị, nó không phải là thiệt hả? Thầy cái dòng lâm tế. Cái này cái tánh lâm tế nó lòi ra, thầy muốn đánh nha. Ông em nói là cái nó không thật, cái bụng nó no phải là thật. Thằng ngày mai mình bắt ông nhìn đói, cái đói mà ông sừng ngày mai ông không có đồ ăn, ông đói, cái đói đó không phải là thiệt đâu. Cái trực chỉ này á, trực chỉ chỉ cái chỗ quý vị không hiểu, chỉ cái chỗ mới làm quý vị không thấy được. Nếu quý vị chỉ cần biết cái chỗ nó mình thấy được thì mình vạch cái màn đó mình sẽ thấy thôi vậy đó. Bây giờ mấy ông thầy thiền sư dạy quý vị dạy tâm bậy tâm bạ, okay. Cái lý do quý vị không thấy được sự thật tại quý vị không chịu vạch cái màn ra thôi. Quý vị không chịu làm. Thành ra mặc dù thầy nói, thành ông thầy cũng nói, quý vị vạch cái màn lên đi, dỡ cái màn lên đi. Quý vị nói sao? Không dỡ. Thấy không? Con đi học đó. Nó không, con đi học. Giờ mình nói con mình lo đi học đi, tới trường học đi. Nó nói không, con không thích học. Quý vị thấy không? Tại cái vị không chịu vạch cái màn ra, chứ đâu phải cái lý do cái vị còn mê muội tại cái vị không chịu gỡ cái màn ra, chứ đâu phải cái vị, chứ không phải cái vị làm được đâu. Tại sao vậy? Thương con mình quá. Mình cái vị tin rằng là khi mình mở cái màn nó ra, mình phải bỏ con cái mình phải bỏ chồng mình, phải bỏ tiền. Tâm cái vị mê muội. Thì mặc dù nói khi gỡ cái này ra thôi quý vị, nó không được, làm gì không lời đâu, không lời đâu. Nghe rõ ràng không? Thành lúc mà mình khi mà chúng ta làm cái 49 ngày đó, ok? Cái gì thầy cũng hỏi tất cả mọi người thì sao? Thầy hỏi tất cả mọi người, cái người mới chết đó thương ai nhất? Cái người đó sẽ chặn ông mới chết là không cho đi. Tại sao? Ông thương bà quá. Thầy phải trở lại. Hiểu chưa? Mình muốn gửi ông đi xa mà nó không được, không được. Tôi vợ tôi ở đây, tôi về tôi thương vợ tôi cái đã, tôi ở với vợ tôi, lo cho vợ tôi lo cho con tôi, lo cho người thương của tôi. Làm sao mà đi được? Tất cả việc mình làm đều nó phí hết. Thấy không? Nó tương tự như vậy đấy. Nó giác ngộ cũng như vậy thôi. Nếu mà cái gì mà chỉ vạch cái màn ra thấy được ngay mà chứng định, chỉ vạch giống thầy nói vậy. Chỉ khó đi mà nhất định nó không không tôi phải về tôi lo cho vợ tôi lo cho con tôi. Nó đâu có đi được đâu, nó cũng vậy thôi à. Nhất định không đi, đi được mới nhất định không đi. Mình cũng chịu thôi. Phật A Di Đà không làm gì được hết, không làm gì được hết, chịu thôi, bỏ tay thôi. Giống như ngài Thích Ca Mâu Ni thầy nói là, nha, con mê muội á, vạch nó đi, không chịu làm. Phật nói là ở nhà con sẽ ở trong cái nhà cháy đó, ra ngoài đi. Quý vị nói sao? Không, ta đang chơi vui mà. Nói để tôi chơi xong cái game này, cái video game này đã rồi tôi mới đi ra. Tới lúc ăn rồi, biểu nó đi ăn, nó nhỏ đó, để tôi chơi tiếp cái đó. Ham vui đó. Đức Phật nói là cái nhà nó đang cháy, chạy ra ngoài đi con. Nó không có, để con chơi một tí đó, chưa gì gấp nữa. Cái tâm mà nó mê muội đó cũng là cái tâm giác ngộ luôn, cũng là một thôi. Mình cần biết cái tâm mê muội nó ở đâu, chỉ cần biết cái tâm mê muội, tâm giác ngộ chỉ là một thôi. Cái khác biệt giữa cái tâm mê muội, tâm giác ngộ ở trời này thôi nè, là cái người mà giác ngộ ta chịu nghe lời Đức Phật bị bạch cái bàn ra này. Người mê muội nó không chịu, cùng một cái tâm nó thôi đó. Nó giảng gì như vậy? Bởi vì mới gọi thiền tông là cái đốn ngộ vì vậy đó. Quý vị mà chịu khó mà nghe lời mà vạch cái này ra là thấy sự Phật ngay lập tức mà không chịu vạch thôi. Cái đó gọi đốn ngộ. Chỉ cần vạch cái màn ra là thấy ngay sự thật, là giác ngộ ngay lập tức mà không chịu vạch. Mình vạch một cái là đốn ngộ ngay lập tức. Quý vị chịu làm. Quý vị có một triệu cái lý do mà quý vị cũng chịu làm. Nhưng đứa con nít vậy, nó có một triệu cái đồ chơi, nó phải chơi xong cái đàn nó mới đi. Hiểu chưa? Mình cũng như vậy thôi. Nghe rõ ràng không? Thầy nói nó giả là nó sẽ giả, sao mà giả đâu? Đánh đau thì mồ sao mà nó giả được? Ai mà nói đồ giả thì mượn búa ngay lập tức. Những cái nghề ta nói giả đó, ta nói dùng cái chữ trừu tượng, ok, để nói một cách văn hoa thôi, văn chương thôi, chứ đâu có chuyện giả mấy đứa tâm bay. Tôi nói giả được, ngồi chân đau chân thi mồn sao nó là giả được? Tại sao nó là giả được bây giờ? Ngồi đau thi mồ đấy, đúng không? Ai thắc mắc gì không? Gần 2 tiếng đồng hồ. Có ngân cười cà cà, nó tối nào ông thầy nói gì nói vậy thôi, trước sau ông cũng trẻ. Mà nói 2 tiếng đồng hồ không biết mà nói gì nữa, nó học có được gì nữa. Cái vì không thể nào thấy được cái tâm mê muội, cũng không thể nào thấy được cái tâm giác ngộ ở chỗ nào, không thể nào thấy được. Mình không cần biết nó ở đâu, mình chỉ biết là nó là cùng một thứ thôi, cái mê muội với giác ngộ chừng đó thôi. Giống như cái văn chương ta nói là cái mê muội trước mặt mình quay đầu lại là cái giác ngộ chừng đó thôi. Mình cái ý nghĩa câu đó vậy, cái phiền não với mê muội nó trước mắt mình quay cái đầu lại là giác ngộ. Có nghĩa là sao? Là cùng một chỗ này, nó cùng một chỗ thôi, phải không? Đọc 100.000 lần là vẫn hiểu cái nghĩa là sao? Cùng một chỗ thôi. Lúc quý vị giác ngộ, quý vị sẽ biết nó ở đâu. Hiện bây giờ quý vị còn mê muội, thành không thể nào chỉ cho quý vị biết nó ở đâu. Thấy không? Bất lập văn tự nhớ không? diễn được, không thể nói đúng cả là nó giả hoặc nó thật, nó không có chữ. Thế cái Phật, cái lời Phật dạy thâm sâu dễ sợ, nó là chỉ cái bờ biển, cái phiền não trước mắt này này, cái giác ngộ, quay đầu là giác ngộ. Mà người ta hiểu cái hủy của Phật là sao, là cùng một cái giác ngộ với mê muội nó cùng một chỗ thôi, nó không chạy đi đâu hết. Mới gọi là phiền não là bồ đề, bồ đề là phiền não. Cái người mê muội cũng là người đang là người giác ngộ, nó không khác gì hết đó. Đừng có chạy đâu ra, không cần đi đâu xa hết. Bây giờ tôi cho ví dụ quý vị, bây giờ quý vị phải hứa thành thật với thầy. Quý vị muốn giác ngộ không? Ai muốn giác ngộ không? Giơ tay hết đúng không? Mấy người kia, mấy người này mới tới họ. Mấy người có người nào muốn giác ngộ không? Tôi cho cái phép rất là dễ. Tôi nói với quý vị muốn giác ngộ, lấy cái súng kề lên cái đầu, bắn cái cò, kéo cái cò. Dám làm không? Dám làm không? Cổ nói là chúng ta nên suy nghĩ lại một tí cái đã. Cái tâm quý vị nó chặn cái gì lại, để chứng minh cho vì sao rồi đó. Tư chặn mình hỏi, vì vậy mình mới mê muội. Quý vị sợ mất, sợ thiệt thòi. Quý vị còn sợ bị thiệt thòi, còn sợ mất mát, thì sẽ không bao giờ thấy được cái giác ngộ. Đó là thầy chứng minh cho quý vị thấy đó. Mình còn sợ thì mình giác ngộ được. Sợ tức là không dám, không dám mở ra. Không dám mà. Không ai tin lời này á. Tối nay không giác ngộ được đâu. Suy nghĩ lại một tí đi, tối nay hả? Thành khi vị muốn kìm cái tâm ở đâu, giác ngộ ở đâu, cái tâm mà mê muội ở đâu, là phải tìm trật, không phải là cái chuyện nên làm. Chỗ đó quý vị thấy không được. Thấy không được. Chỉ không được. Cách mà quý vị thấy được á, là bằng cách là chỉ quý vị cái chỗ mà quý vị không chịu làm nên không thấy được. Thấy tuyệt vời dễ sợ không? Quý vị muốn thấy á, thì chỉ quý vị những cái hành động quý vị mà khiến quý vị không thấy được. Đừng có làm những chuyện đó, thầy sẽ thấy được. Đồng ý không? Tại vì những việc quý vị đang làm bây giờ này, có những cái động tác, có những cái chuyện quý vị đang làm đó, nó khiến quý vị không thể nào thấy được. Nhưng đó thôi, không thể nào nói được. Quý vị chỉ cần ngừng làm những cái chuyện sai lầm đó, thì quý vị sẽ thấy cái tánh mình à, nó tự động. Ví dụ sao? Nói quý vị xếp bằng. Quý vị nói không, đau chân quá. Quý vị không chịu làm. Rõ ràng lắm. Biểu làm mà không chịu làm. Ai thắc mắc gì không? Hết thì giờ rồi. Nói quý vị thấy à, bởi vậy, nói tóm là quý vị nghe. Bởi vậy, cái thiền tông mình á, nó hay ở chỗ đó, đó. Là nếu như mà quý vị ngồi thiền á, thì nó chậm. Mà nếu như mà có người thầy mà chỉ với quý vị cái chỗ quý vị nên làm gì thì quý vị sẽ thấy nó lẹ hơn, chừng đó thôi. Có người thầy á, những thầy sẽ chỉ quý vị làm những cái để mà quý vị thấy được. Còn không có người thầy thì tự mò đường thôi vậy đó. Vậy ngồi lâu từ sẽ thấy. Ngồi đó thì từ khoảng chừng mấy tỷ kiếp nữa thì sẽ thấy. Đâu sao? Thành thầy kết luận cho quý vị biết. Thầy nói tóm lại, Đức Phật nói mặc dù Như Lai đã dạy quý vị những cái giáo lý Phật giáo, những cái lý thuyết dạy hết rồi, có một cách khác để thấy những cái giáo lý đó, bằng cách thiền. Quý vị thiền cũng có thể hiểu tất cả những cái giáo lý. Dễ sợ như vậy. Bởi vì ngài Lục Tổ mặc dù không có học gì hết mà thiền một cái là hiểu hết tất cả. Ai thắc mắc gì không? Không ai có thắc mắc thì mình có thể ngừng lại ở đây. Quý vị nghĩ sao? Có lý hay không có lý? Rồi, cảm ơn quý vị. Ngừng lại đây.